Kính đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn và các quý Phật tử tại chùa Trung Hòa. Cách đây vài hôm, Đại Đức Hạnh Nhân có liên lạc với tôi qua điện thoại. Nhân việc tôi về huyện Mộ Đức có một vài Phật sự, và cũng nhờ cú điện thoại đó tạo ra duyên lành, hôm nay tôi đến thăm viếng chùa Trung Hòa. Lòng thấy kể từ khi Đại Đức Hạnh Nhân về làm trụ trì cách đây 7 năm, từ một ngôi chùa đơn sơ nay đó đã trở thành một ngôi hùng bảo điện vừa được trùng tu, có thể tạo được cái thuận lợi cho sự tu học của các quý Phật tử. Dầu đang tầm giữa trưa rất nóng nực, nhưng vì quý kính chân lý Phật dưới sự hướng dẫn của bổn sư mình, các Phật tử đã tề tụ tại chùa Trung Hòa. Nhân dịp này tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài 4 đức tính cao quý. Bài pháp thoại này tôi dựa vào bài kinh Tương Ưng, tập 1 trang 215. Trong bài kinh đó, Đức Phật đề cập đến nhiều phẩm chất, và trong số các phẩm chất cao quý con người sở hữu để được đắc nhân tâm trong tương quan xã hội và để trải nghiệm hạnh phúc trong đời bằng các năng lượng tích cực đó, thì 4 phẩm chất cao quý sau đây đó là cần phải có. Sở hữu 4 phẩm chất cao quý không chỉ là một điều kiện cần để được hạnh phúc, mà còn là yếu tố rất là đủ để chúng ta có thể duy trì và phát triển các phước và hạnh phúc ở trong đời. Mỗi một phẩm chất cao quý cấu thành phong cách sống, lối sống, thể hiện qua cách thức giao tế, ứng xử như là kỹ năng mà chúng ta nên sử dụng để tương tác với xã hội và cộng đồng. Đức Phật khuyên các bậc cha mẹ nên huấn luyện con em mình kỹ năng sống qua 4 phẩm chất cao quý này. Hay nói cách khác đó là cha mẹ, quý vị nên trở thành thầy cô giáo nuôi dạy đạo đức và phẩm chất cho con em của mình tại nhà, nhất là người mẹ. Cơ hội gần gũi con, giáo dục con, uống nắng con giống như là một nghệ nhân uống nắng cây bonsai. Sự uống nắng như thế nào đó, chúng ta sẽ tạo ra là phong cách sống và cá tánh sống của đứa con chúng ta trong tương lai. Qua đây đó, tôi cũng cảnh báo rằng là mọi người đó đừng nên nghĩ rằng cái trách nhiệm giảng dạy đạo đức là dành cho thầy cô giáo tại trường. Thực ra ở nhà trường chủ yếu là dạy kiến thức, dạy chữ nghĩa, dạy các ngành học. Thông qua đó các cháu học sinh và sinh viên khi tốt nghiệp ra trường cầm một tấm bằng, kiếm một khoản lương, tạo dựng cơ nghiệp. Trong nhiều thập niên qua, nền giáo dục Việt Nam bỏ rơi môn giáo dục đạo đức cho công dân. Ngày nay đó thì nhận thức được yếu sót, thiếu sót đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung môn giáo dục công dân, nhưng mà nó bao gồm quá nhiều thứ, bao gồm giáo dục luật pháp, giáo dục môi trường, giáo dục giao tế, giáo dục ứng xử. Và do vậy cái lỗi của đạo đức trở nên mờ nhạt ở trong môn học này. Và đây cũng là một trong những nguyên do nền tảng. Còn với quan niệm thiển cận, chết là hết, không có tái sinh, không có nhân quả. Tại Việt Nam á, tình trạng là thiếu niên hóa tội phạm đã trở thành là vấn nạn rất nhức nhối cho các nhà lập pháp và những nhà hoạt động xã hội cũng như là tôn giáo. Nếu chúng ta cho rằng là bằng cùng sinh đạo tật là nguyên nhân chính yếu, thì chúng ta sẽ khó lý giải được tại sao cách đây 40 năm Việt Nam nghèo hơn, kinh tế eo uột hơn, lạc hậu thất nghiệp nhiều hơn, mà tình trạng tệ nạn xã hội không có gọi là quá nhiều đến độ khủng hoảng như là trong giai đoạn hiện nay. Cho nên cái khó khăn về tài chính chỉ là một yếu tố hỗ trợ, còn thiếu nền tảng về đạo đức từ góc độ giáo dục tại nhà và nhà trường đó, cũng như cho rằng chết là hết, làm cho người ta trở nên thực dụng hơn đó, chính là các nguyên nhân hiện tại đẩy đến một cái tình huống mà lối sống của con người trở nên rất thực dụng. Chỉ có sống ngày nay biết ngày nay thôi, chứ còn không có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm lương tâm đối với những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Đặt vấn đề đó trong một bối cảnh của Việt Nam nói riêng, rộng hơn là bối cảnh của toàn cầu nói chung, thì bốn đức tính cao quý được Đức Phật giảng dạy đó sẽ trở thành là thước đo trải nghiệm hạnh phúc ở trong đời. Do đó ôn lại bài kinh ngắn ngủi này cũng là cách để chúng ta nhắc lại cái trách nhiệm đạo đức cho bản thân, cam kết đạo đức cho người thân và gia đình, cũng như đó là trách nhiệm nhập thế mà người tu học Phật đó phải thực hiện theo tinh thần Phật dạy. Và làm thế nào đó mỗi người Phật tử phải là một truyền thông viên của bốn phẩm chất cao quý này ở trong đời. Là tôi tin rằng là bất kỳ ai sở hữu được và sống được với bốn phẩm chất này đó, chúng ta đang góp phần xây dựng tịnh độ hiện tiền trong mỗi ngôi nhà, ở nơi chúng ta làm việc, góp phần cải thiện thế giới và tạo cho thế giới này đó là một nơi trở nên đáng sống hơn, hạnh phúc hơn và có nhiều giá trị tích cực cho mình và cho người hơn. Điều một, phẩm chất chân thật. Tiếng Bali gọi là Sakka Guna. Guna là đức tính, phẩm chất, phẩm hạnh, những giá trị cao quý mà con người cần sống với. Còn Sakka là chân lý, là sự thật. Một trong bốn điều đạo đức được Đức Phật dạy cho người tu học Phật đó qua phương tiện truyền thông, đó là khi phát ngôn hoặc bằng lời nói hoặc bằng chữ viết hoặc các cái phương tiện truyền thông hiện đại, người tu học Phật á phải nhấn mạnh vào bốn nội dung. Nội dung một, chỉ nói và công bố những gì có sự thật ha. Như là sự thật đó mang lại lợi ích cho nhiều người. Chuyện không nói có, chuyện khó nói không, trắng thành đen, đen thành trắng. Giàu có làm cho mình á sở hữu được nhiều tiền và trở thành là người giàu sang, vẫn phải dứt khoát nói không thôi, vì lương tâm chúng ta không cho phép. Đó là sự chân thật về những nội dung được chúng ta công bố. Phải rất nghiêm túc về vấn đề này. Nội dung 2, nói những lời tạo dựng sự hòa hợp, đoàn kết, thân thương, hạnh phúc, bình an. Cho nên người tu học Phật sẽ không nói lưỡi đôi chiều, không gây mâu thuẫn, không tạo ra hiềm khích, hận thù, trở ngại, quan trái, và cố gắng hạn chế tối đa những điều có thể xảy ra tình huống tệ lậu đó. Nội dung 3, không nên văn tục, chỉ nên nói những gì một cách có lịch sự và văn hóa, để cho người nghe, người ứng xử giao tế với chúng ta cảm thấy hài lòng và có được niềm vui. Nội dung 4, không tán gẫu, không nói lời thị phi, không nói những gì vô ích, chỉ nói những gì thật sự có giá trị. 4 nội dung nêu trên đó, nó thuộc về điều đạo đức thứ 4 mà các Phật tử tại gia cũng như người xuất gia phải phát nguyện thân tập và trở thành như là một phong cách ứng xử ở trong đời. Nói xong đó rất là tích cực. Ở đây chúng ta thấy là trong 4 nội dung á, Đức Phật nhấn mạnh đến tính chân thật của truyền thông. Ngày nay đó thì báo chí đó, Việt Nam có khuynh hướng thị phi nhiều quá, thiếu kiểm chứng, thiếu rà soát, thiếu trách nhiệm, thiếu đạo đức trong truyền thông, cho nên đôi lúc á, tạo ra rất nhiều các nỗi hàm oan ở cá nhân và cộng đồng. Bởi vì là chúng ta đã góp phần trở thành cái lo phóng thanh của những thứ mà trên thực tế đó thấy vậy mà không phải vậy, tức là không có sự thật. Tôi xin nhắc một cái vụ tai tiếng về truyền thông mà do giới truyền thông Việt Nam nêu ra cách đây vài năm, liên hệ đến chùa Bồ Đề ở Hà Nội. Thì lúc đó hàng loạt các cái cơ quan truyền thông Việt Nam giật tức một cách giật gân: chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em. Thực ra chùa Bồ Đề nào có làm việc thắt đức đó, do vì lỏng lẻo trong việc quản lý, bảo mẫu Trang, một nhân viên làm việc trong trung tâm mồ côi trực thuộc chùa Bồ Đề đã bán trẻ em và được chứng minh là có tội. Ni sư trụ trì cũng là giám đốc của trung tâm này hoàn toàn bị qua mặt. Về phương diện luật pháp đó, thì dĩ nhiên là người đứng đầu cơ quan đây thì phải chịu trách nhiệm đạo đức, nhưng mà không có tội, vì đâu có đồng lõa, đâu có bật đèn xanh, bật đèn xanh, đâu cho phép, đâu tán đồng đâu. Người ta qua mặt mà, để ta làm tiền. Ấy thế mà báo giới lại nói rằng chùa Bồ Đề bán trẻ em. Từ đó đó, nó tàn phá lòng từ bi, tâm nhân ái, thái độ vô ngã vị tha của hàng triệu người ở trong nước và nước ngoài, làm cho người ta trở nên rất dè dặt với các hoạt động nhân đạo và từ thiện của Đạo Phật. Sau khi tòa án phán quyết về sự có tội của Bảo Mẫu Trang và nhà chùa hoàn toàn không có liên hệ gì, không có một tờ báo nào cải chính về sự đưa tin sai lầm của mình, cái đó là thất đức và mất tính chân thật ở trong truyền thông. Về phương diện nhân quả, nếu truyền thông chân thật và có giá trị đó, mang lại lợi ích cho đại đa số trong thời kỳ kỹ thuật số, thì truyền thông xấu, truyền thông sai lầm, truyền thông xuyên tạc, truyền thông dựng chuyện, truyền thông cường điệu gây tác hại đến xã hội cộng đồng là rất lớn. Những tin xấu quý vị biết là chỉ trong vòng một ngày, hai ngày thôi, có thể hàng trăm ngàn người xem rồi. Nếu nó không có sự thật thì cái tác hại xã hội của nó lớn biết chừng nào. Nhiều người ta coi lần đó, ta đâu coi lần thứ hai. Như vậy sau đó có được cải chính đi nữa thì các nạn nhân trong tình huống đó cũng bị hiểu sai, và biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau người đó phải chịu đựng. Có người chịu không nổi phải tự tử chết. Trường hợp cụ tổng thống Nam Hàn, khi các đảng đối lập nói rằng ông bật đèn xanh cho vợ và con nhận hối lộ, mà đến khi đó ông không hề. Trong bao nhiêu năm làm chính trị, ông ấy đã đóng góp cho sự phát triển của Nam Hàn lên đến một đỉnh cao, nhưng rồi chịu được không nổi những cái lời thị phi, cuối cùng ông ấy phải chọn con đường tự tử chết. Là một nhà chính trị lão luyện lại còn chưa chịu đựng nổi những lời thị phi, huống hồ là những người nặng về cảm xúc hoặc là nhạy cảm thì dễ cảm thấy rằng mình bị xúc phạm, danh dự mất hết, cho nên có các phản ứng tiêu cực âu cũng là chuyện rất bình thường. Phải đặt mình vào hoàn cảnh của những người nạn nhân về những gì nó không có chân thật đó, thì tự động chúng ta sẽ không nói, viết, công bố, quảng bá hay là hưởng ứng cho bất kỳ một nội dung gì mà mình không đoan chắc là sự thật. Ngày nay đó có rất nhiều người ma lanh khi muốn thuyết phục quần chúng á, theo cái kiểu mà tác động tâm lý đó, người ta sẽ viết ra những nội dung có khoảng 70 đến 85 sự thật mà ai cũng biết. Và khi mà mình đọc vào các sự thật đó rồi đó thì mình thấy đây là cái người nghiêm túc, thì 20 hoặc tối thiểu là 15% còn lại đó là những chuyện phịa đặt. Thì tự động cái yếu tố tâm lý kéo theo là gì? 75 đến 80% tôi biết được, tôi xác thực được, nó có thực tế, thì tự động những cái mảng phịa đặt, vu cáo, xuyên tạc, nói thêm, cường điệu trong tình huống này đó dễ bị người đọc tiếp thu và đánh đồng nó là sự thật tương đương. Đó là cái quái ác của truyền thông trong thời hiện đại qua các trang mạng xã hội như là Facebook, Twitter, Instagram. Suốt 6 tháng làm tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã cảnh báo về cái truyền thông giả hay là tin tức giả, fake news, fake information, đã càn phá nền chính trị Mỹ. Và các nhà chính trị cũng như là những tội phạm về mạng đó đã khai thác về cái tác hại này để mà để phá hoại cái hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, mà với lập pháp, tư pháp, hành pháp của Mỹ đó đang tin rằng đó là các gián điệp Nga đó đóng một vai trò rất nguy hại trong vấn đề đó, để đưa ông Donald Trump lên làm tổng thống và loại ứng cử viên Hillary Clinton. Và việc này đó nó đang trở thành là cái xu thế chính trị mà nhiều quốc gia đó thường sử dụng. Tính là sự thật của đó không quá cao, thậm chí là không có, nhưng mà bằng cái tác động tâm lý mà cái việc không có mà nhiều người nói lặp đi lặp lại nhan nhản rồi thường xuyên nghe ở lớp ta, thì tự động nó làm cho người ta có cái cảm giác rằng đây có nghĩa là sự thật, cho nên nó mới xuất hiện như thế. Không có lửa sao có khói, không có khói sao có lửa. Cái tác hại đó là rất lớn. Do đó theo đạo Phật đó, chúng ta chỉ ghi nhận đây là một thông tin thôi, không phản bác nó, không chấp nhận nó, cứ ghi nhận chừng nào mình có đủ bằng chứng rồi mới tin. Còn người đó, dầu là cha mẹ mình, người thân mình, vợ chồng mình, thầy mình, có tuyên bố, có nói rằng là họ trực tiếp nghe và thấy, chúng ta cũng chỉ ghi nhận thôi, chứ không thể tin được. Ở tòa án, người ta còn cho phép các bị can được quyền gọi là bảo vệ nhân phẩm của mình để có những lời biện hộ trực tiếp và nhờ các luật sư biện hộ gián tiếp. Đang khi đó, bằng thói quen đó, chúng ta phán đoán một vấn đề gì đó liên hệ với một người nào đó chỉ dựa vào thành kiến, rồi ác cảm, tâm lý tiêu cực, hoặc là nó khởi phát từ động cơ tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp, ganh tị, hơn thua, thù hằn. Cho nên chúng ta dễ dàng đó là dán nhãn đặt tên lên người khác mà tính sự thật và chân lý không có. Đó là về phương diện truyền thông. Về phương diện kinh doanh đó, thì tính chân thật này rất quan trọng. Người kinh doanh chân thật đó sẽ tạo dựng được uy tín. Đầu tư chân thật, chất lượng chân thật, mẫu mã đẹp, giá trị sản phẩm có trong thị trường, giá cả phải chăng, tiếp thị tốt, buôn bán biết giữ uy tín. Sự chân thật trong đầu tư này sẽ làm cho doanh nghiệp đó có chỗ đứng lâu dài trong thương trường. Đây là cái xu thế mà nền kinh tế thế giới ở những nơi tiên tiến đang là lập cước trên. Tôi đã đi thuyết giảng ở Hoa Kỳ được 5 lần, mỗi lần trung bình 2 tháng, châu Âu 3 lần, Canada 1 lần, Úc 2 lần, Nhật Bản 2 lần. Thời gian cũng khoảng từ 1 tháng đến 2 tháng. Tôi đến một số trung tâm mua bán và siêu thị để mình biết về cái nền kinh tế ở những nơi tiên tiến. Thì tôi thấy cái cách là mua bán của họ đó rất rõ, rất tự tin. Sản phẩm bán ra đó cho khách hàng sử dụng thử một tháng trời, không hài lòng được quyền trả lại ở bất kỳ một đại lý nào của họ trên toàn quốc. Thế là họ rất là tự tin, họ tin vào sự chân thật rằng sản phẩm họ có chất lượng, giá cả phải chăng, tính bền vững tốt. Thì không có lý do gì mà người tiêu thụ đó, sau thời gian đó là trả lại, nếu không hài lòng được quyền trả lại. Đang khi ở các nước châu Á, trong đó có Việt Nam, thì đều có hai thói quen rất xấu và nó thiếu tính chân thật đi. Thứ nhất, tế ngã giá mà không mua thì đốt phong long. Mặc dù đây là một niềm tin sai lầm thôi, nhưng mà nó tạo ra cái ác tâm. Mình đốt giống như mình đốt chết cái người đó vậy. Cứ cho người ta trả giá, hài lòng thì mua, không hài lòng thì đi. Đó là chuyện được xem là cái quyền của người mua. Đang khi ở Việt Nam á, là trả giá nhiều mà không mua là dễ bị chửi, chèo kéo khách, ép khách, làm mất hình ảnh Việt Nam. Tệ nạn thứ hai này, đó là đã mua hàng không được trả lại. Từ bán vàng, kim cương, ngọc ngà, châu báu, mỹ phẩm, quần áo, rồi các vật dụng, Việt Nam luôn có cái phong cách này. Thì tại sao mà người ta lại quy định như thế? Vì lừa được người khác mà, lời nhiều, chất lượng ít, và mình tin rằng người đó không có cơ hội đến lần thứ hai. Cho nên chém được bằng lưỡi lam thì chém, chém được dao khoai thì cứ chém, chém bằng búa thì cứ chém. Đó là cái nhìn thiển cận trong đầu tư. Nó tạo ra cái tính chụp giật và hỗ trợ cho hai cái phong cách gọi là buôn bán thiếu chân thật này đó. Thì thường giá sản phẩm không được in cố định bằng tem bởi các cơ quan công quyền của nhà nước về phương diện quản lý thị trường. Và từ đó cái nền kinh tế ở những nước nghèo hầu như trở nên rất là bấp bênh và rủi ro. Thế giới này đề cao sự minh bạch, sự trong sáng, sự kiểm chứng, mà ai cũng có thể kiểm chứng được á, thì cái sự đầu tư đó mới được xem là bền vững. Còn Việt Nam nữa có cái tình trạng là gì? Đốt hồ sơ, xóa dấu vết. Như bây giờ trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh á, Bộ Nội vụ bó tay chấm cơm, không tìm ra được hồ sơ bổ nhiệm ông. Vì tìm ra được á, thì sẽ phanh phui ai là cái người bảo kê ông, ô dù ông. Thì người ta là đưa ra tòa để xử, cho nên đó là hồ sơ đó bị đốt mất rồi. Cả một hệ thống nhập cuộc từ trung ương đến tỉnh, các cơ quan an ninh, tình báo, thanh tra, điều tra, hoàn toàn không có một manh mối gì để tìm được cái hồ sơ bổ nhiệm. Thì đó nó phản ánh về cái tính thiếu chân thật. Còn người mà chân thật thì đâu sợ ai, làm đúng luật pháp, làm đúng lương tâm, làm hợp đạo đức, dù có bị nói xấu, nói xuyên tạc, nói vu cáo, chúng ta cũng không sợ ai. Giữa thanh thiên bạch vực, chúng ta ngẩng cao đầu lên, hãnh diện tự hào rằng tôi không có tội, tôi không có lỗi, cho nên tôi không có sợ gì phải đi giấu giếm ai hết á. Thì theo tinh thần Phật dạy đó, thà chúng ta chậm già một chút, giàu ít một chút, sống chân thật, thì tự động chúng ta thoát khỏi các sợ hãi bởi lời thị phi, lên án, cô lập, phỉ báng, chỉ trích, vân vân. Trong cuối tháng 8 2017, các phương tiện truyền thông Việt Nam đang phân tích một cái vụ sự kiện tòa rất là tai tiếng, đó là công ty VN Pharma. Thì người ta nghi vấn rằng đó nó có liên hệ đến Bộ trưởng Bộ Y tế, vì phó giám đốc của công ty này đó là em chồng của bộ trưởng. Người ta đặt ra một vấn đề là gì? Cái đó nó có liên hệ đến cái lợi ích nhóm trong vấn đề là xử lý những cái mà gói thầu đấy. Thì báo giới ta đặt ra các vấn đề mà người ở trong cuộc á cũng rất khó có thể trả lời, mặc dù đại diện Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết rằng là không có cái thiên vị trong vấn đề là chọn lựa thầu làm công khai, nhưng mà báo giới người ta vẫn được quyền đưa tin. Còn luật pháp chỉ cấm là cha mẹ ruột, vợ chồng ruột, anh chị em ruột, chứ không có cấm vấn đề là bên vợ hay bên chồng. Là báo giới ta vẫn có thể nói được, ta đặt vấn đề được. Thì làm cái gì mà nó có tính minh bạch, rõ ràng đó, có thể kiểm chứng được đó, chúng ta sẽ có thể ngủ ngon giấc về đêm, không bị ác mộng, lo lắng, căng thẳng, sợ hãi rằng là luật pháp sờ gái, mọi người chỉ trích, tiếng nói xấu đồn ra tán vào, vân vân. Phải nhớ đó là cái nguyên tắc hàng đầu trong kinh doanh. Luật nhân quả rất là chuẩn xác. Chúng ta có thể qua mặt được luật pháp bởi sự lũng đoạn, bởi những lỗ hổng, bởi sự bao che, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Và trong đầu tư kinh tế, muốn tồn tại lâu dài trong thương trường, phải nhớ thước đo không thể thiếu là tính chân thật. Chúng ta thấy các đại gia ngân hàng trong vòng 3 năm qua bị ngã ngựa tại Việt Nam, có người ở tù, có người phá sản, có người đó là thân tàn danh bại, là chỉ vì là thiếu đi cái yếu tố quan trọng này. Mà đạo Phật thì đó là nguyên nhân là lũng đoạn, sau lưng đó là gì? Lòng tham, sự si mê. Cho nên là thấy tài sản của cải tiền bạc mà không có nổi lên tâm tham á, thì mới có thể giữ được lòng chân thật. Và người tu học Phật á, chúng ta phải cam kết trong các cái việc kinh doanh như vậy, để không phải sợ gì hết, không phải lo lắng gì hết. Điều hai, phẩm chất tự điều phục. Tiếng Bali gọi là Dhamma. Tự điều phục được định nghĩa trong kinh Phật đó là quá trình tự đào luyện và làm chủ tâm mình. Thì theo Đức Phật đó, tâm là người viết kịch bản, trực tiếp đạo diễn lời nói, hành vi, ứng xử, giao tế của chúng ta trong đời. Khi mà mình là trải nghiệm các nỗi khổ niềm đau, chúng ta có khuynh hướng là đổ lỗi rằng là kiếp trước thế này, rồi thần linh của bà thế kia, thượng đế an bài thế nọ. Thực tế tất cả mọi cảnh huống, hạnh phúc và khổ đau, thành công và thất bại, lên voi và xuống chó, thuận và nghịch, đều do các nhân mà chính chúng ta là người tác tạo ra. Đổ lỗi đổ thừa đó chỉ là cách chạy tội thôi, còn nguyên nhân chính vẫn là ở mình. Phải nhận thức được vấn đề này để chúng ta thấy là quá trình mà tự điều phục á trở nên rất quan trọng trong việc tạo ra hạnh phúc và nguồn năng lượng bình an. Trong kinh Đức Phật dạy nghệ thuật tự điều phục á, gồm có những điều như sau. Thứ nhất, làm chủ sáu giác quan. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung, quý vị chỉ nên đơn thuần thấy rằng đó là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Đừng để cho cảm xúc và thái độ tiêu cực phát sinh ra theo sau cái quá trình tiếp xúc giữa sáu giác quan và thế giới trần cảnh. Bằng cách đó đó, quý vị đang trải nghiệm được chánh niệm, tức là sự làm chủ bản thân bây giờ và tại đây, trong đi, đứng, nằm, ngồi, nói, đính, động, tịnh, thức và ngủ. Phải tập thành thói quen. Những vị xuất gia mới vào chùa đó được các bậc thầy hướng dẫn học thuộc khoảng 45 bài thiền kệ. Mỗi bài trung bình là 4 câu, có bài dài 6 câu và 8 câu. Mỗi câu á trung bình là 5 chữ, thỉnh thoảng 7 chữ. Hai câu đầu đó là tiếp xúc với cái thế giới hiện thực. Câu thứ ba đó là cam kết, và câu thứ tư đó là trải nghiệm hạnh phúc và mở ra cái chánh niệm từ cái hình ảnh mà mình đã tiếp xúc thành một cái nội dung tâm linh có giá trị cao quý hơn. Ví dụ như khi vào nhà vệ sinh, tống khứ nước tiểu và phân ra khỏi cơ thể, thì chúng ta liên tưởng rằng là tôi cam kết là vứt bỏ tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp ra khỏi cuộc đời tôi. Nên mình ý thức cái việc mình đang làm và cam kết một cái giá trị tích cực cao hơn phát sinh từ cái ý nghĩ và cái sự kiện tương tự đó. Cho nên người xuất gia mà có bài bản đấy, thì từ những ngày đầu mới vào chùa đã được thân tập quen điều này rồi, cho nên tâm lúc nào cũng ở trong chánh niệm, thì họ làm chủ được các giác quan, thấy cái cảnh hấp dẫn, rồi gặp những người dụ dỗ, cái cám dỗ đó, thì dễ dàng làm chủ được tâm và không trở thành là nạn nhân của lòng tham, cho nên mới có thể giữ được chính mình. Thứ hai, hài lòng và biết đủ. Mỗi người có một duyên phúc khác nhau, được quy định bởi các hành động thiện và ác trong quá khứ. Và những cái duyên cũng như là nhân do chúng ta tác tạo ngay trong cái sống hiện tại này, không nên đổ lỗi hết cho quá khứ, mà cũng không thể nói rằng là hiện tại nó quyết định hết mọi thứ. Hai tổng thể nhân quá khứ và nhân hiện tại tương tác lẫn nhau để tạo ra các hạnh phúc. Cho nên có người đó giàu từ nhỏ, giàu trong trứng nước và còn thở trong bào thai. Có người đó thì tay lắm chân bùn, vất vả lao nhọc từ sáng sớm đến tối khuya mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cái sự khác biệt về phước báo đó nó bị ảnh hưởng bởi nghiệp quá khứ và nghiệp hiện tại. Bây giờ á, cái công việc mà chúng ta phải làm là gì? Theo Đức Phật, nỗ lực hết mình, nỗ lực có phương pháp, nỗ lực có cái tâm cam kết và trách nhiệm, làm tất cả những gì có thể. Kết quả như thế nào, chúng ta tập hài lòng như thế đó thôi, không tự hành hạ cảm xúc mình. Cái sự hài lòng biết đủ đó sẽ làm cho quý vị sống được hạnh phúc. Kẻ tham vọng nhiều, thiếu hài lòng và biết đủ, dầu đang ở trên thiên đường, giường á là vàng ngọc, mọi thứ đó đều có những tiện ích đầy đủ hết, nhưng vẫn không thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Đang khi người hài lòng biết đủ đó, thì ở chỗ nào cũng hạnh phúc. Hài lòng biết đủ khác với an phận thủ thường. An phận thủ thường là lười biếng, chấp nhận số phận an bài, không nỗ lực, không cải thiện hoàn cảnh, không thay đổi cuộc sống, cứ nghĩ rằng là cái cá tính tôi như vậy, số phận tôi như thế, ra sao thì tôi chấp nhận như vậy thôi. Đó là kẻ là thất bại trong việc chuyển nghiệp. Còn người là hay là biết đủ là họ nỗ lực rất có phương pháp, làm tất cả những việc tốt có thể, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, tác động như vậy, gọi là con người như vậy, nỗ lực như vậy, thì kết quả phải là như vậy, muốn khác hơn không được. Rồi chúng ta hiểu nhân quả trong việc làm, trong đầu tư, trong kinh doanh, trong lập nghiệp, và làm đúng quy trình nhân quả, thì lúc đó đó, cái kết quả đạt được nó là tất yếu thôi. Muốn khác hơn cũng không được, muốn nhiều hơn cũng không được, muốn ít hơn cũng không được, thì tại sao phải đi tự hành hạ bản thân mình hay là hành hạ những người khác? Cho nên nếu chúng ta không may mắn trở thành người thông minh, phát minh, sáng kiến, sáng tạo để trở thành tỷ phú, triệu phú, giàu sang phú quý, thì lương căn bản vài ba triệu đồng vẫn có thể giúp cho bản thân sống được hạnh phúc trên nền tảng của hài lòng và biết đủ, tiện tặng. Vì hạnh phúc theo Đức Phật định nghĩa là gì? Làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư và làm chủ nhận thức, bao gồm làm chủ các thói quen. Cho nên phải nghĩ tưởng đến sự hài lòng biết đủ đó để làm chủ bản thân mình, không là chạy đua, không đua đòi với những gia đình giàu hơn, vì như thế đẩy mình vào cái hoàn cảnh khổ đau, thất vọng. Hài lòng biết đủ trong vợ chồng sẽ làm cho vợ chồng trở nên chung thủy trong hôn nhân. Khi mà chồng có thói quen so sánh vợ mình với vợ của những đàn ông khác, thế nào cũng nghĩ rằng là vợ tôi tệ hơn vợ thằng Đậu, không biết thằng Đậu là thằng nào, hành xử ra sao. Nhưng mà cái thành ngữ đó trong tiếng Việt, như là ở miền Nam á, ám chỉ cho một cái người phụ nữ tệ lậu, không nghề nghiệp, không đức hạnh, không dung sắc, không trách nhiệm, không làm việc gì hết á. Chúng ta cũng nên mạnh dạn có cái thành ngữ tệ như là chồng bà Đậu, là chỉ cho những đàn ông như là chí phèo, rượu chè cờ bạc, hưởng thụ ma túy, nghiện ngập, không trách nhiệm gia đình, rồi tàn phá của cải, gây nỗi khổ niềm đau, bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, thì cái đó là gì? Chồng bà Đậu. Mình có thể hiểu nôm na như thế. Là khi quý vị mà so sánh chồng mình với những ông bộ trưởng, nguyên thủ quốc gia, các ông đại gia, thì trước sau gì cũng nhàm chán ông chồng thôi. Cho nên đã là gắn kết với nhau làm vợ chồng thì chúng ta hài lòng đi. Thà chúng ta thận trọng trong việc tìm tấm chồng hay là người vợ trở thành người đồng hành trong cuộc sống, chứ là khi đã chọn rồi đó thì nên hài lòng. Đã chọn rồi, đính hôn rồi, sống rồi mà cứ đi so sánh hoài với người khác là khổ lắm. Mọi sự vợ chồng mình với vợ chồng người khác đều trở nên khập khiễng. Và cái đó nó làm cho mình đó dễ bức xúc, không làm bản thân được. Chúng ta dễ quạo vội, dễ khó chịu, dễ ngoại tình đó. Còn theo luật Phật đó, nếu sống mà không được hạnh phúc, sau những nỗ lực hàn gắn, xây dựng, rộng lượng, tha thứ, bao dung, bỏ qua, nhưng mà người có những cái hành động xấu đó, phá hoại hạnh phúc gia đình, không có tâm cải hối, không cải thiện, thì lúc đó quý vị có thể chọn giải pháp đường anh đi, đường tôi đi. Nhưng mà chuyện tình đôi ta nó khổ dài dài chứ không có chỉ thế thôi đâu. Thế là được quyền tự do. Nếu không có phải dẫn đến cái quyết định là xấu và cuối cùng đó thì ra chúng ta phải biết hài lòng với vợ chồng của mình. Từ đó đó mình mới có thể gây dựng được hạnh phúc gia đình. Thế là tự làm chủ bản thân nó làm cho chúng ta trở nên đó, rất hạnh phúc. Thứ ba, người tự làm chủ sẽ phạm luật pháp, trái ngược đạo đức và luôn luôn là phù hợp với lương tâm. Ở trong hoàn cảnh nào, tình huống nào có cạm bẫy cám dỗ xúi dục, họ vẫn dứt khoát là nó không. Tôi khuyên là những người nam nên trở thành là Phật tử gương mẫu trong việc nói không với ma túy, vì điều đó là vi phạm với luật pháp thế giới. Nói không với rượu bia vì điều đó dẫn đến 36 lỗi lầm, có thể phạm pháp giết người, hiếp dâm, rồi bạo lực gia đình và nhiều cái lối ứng xử tiêu cực khác. Nói không với cờ bạc vì dẫn đến tình trạng bát thằng bằng, phá hoại tài sản gia đình. Nói không với các hưởng thụ tiêu cực. Đàn ông Việt Nam hiện nay đó bị vướng vào cái nghiệp nghiện ngập, bao gồm là nghiện rượu bia và nghiện cờ bạc rất lớn. Máu đỏ đen của người Việt Nam khắp nơi trên thế giới này đều giống nhau. Tôi đã đi 5 lần ở Mỹ và tôi đã có 5 lần thuyết giảng tại chùa Liên Hoa ở thành phố Las Vegas. Thì các Phật tử tại đây đó nói rằng đó, chỗ nào có sòng bạc trong đó là có người Việt Nam. Đi qua 11 tiểu bang trong cái chuyến tháng 6 2017 vừa qua đó, thì đến cái tiểu bang nào, thành phố nào mà có sòng bạc á, thì các Phật tử chở tôi đi đó cũng nói rằng đó, ở trong đó người Việt Nam đứng gọi là thứ ba sau cái cộng đồng của người Mỹ và người Hoa thôi, và hơn các cộng đồng còn lại. Tới lòng tham nhiều quá. Còn ở Việt Nam á, thì cái nghiện rượu bia đã làm cho đàn ông Việt Nam thiếu trách nhiệm, mất sức khỏe, tổn kinh tế, phá hoại hạnh phúc gia đình và làm cho vợ phải khổ đau chịu đựng và tự an ủi với mình rằng là chồng tôi không có gái gú gì hết, cho nên đó là việc mà ông ấy có nghiện cũng không đến nỗi gì. Cho đó là mình an ủi thôi, chứ là đệ tử Phật rồi chúng ta phải nói không. Mặc dù nó phải là nguyên nhân trực tiếp của tội lỗi, nhưng người uống rượu mất kiểm soát dễ phạm pháp, đẩy mình vào cái con đường tu tội. Cho nên người tự kiềm chế đó, luôn luôn lúc ở tập thể cũng như là khi có mặt một mình, nói sao làm vậy, uy tín, đạo đức, chuẩn mực, đứng đắn, nghiêm túc, nó tạo thành một cái phong cách sống. Rồi quan điểm của Đức Phật là những gì không cho phép thì không làm. Đó là người có cái năng lực đó là tự điều phục mình. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói rất rõ: thắng được hàng vạn quân địch ở chiến trường dầu khó, nhưng không phải là không làm được với một tướng lĩnh có tài, với các chiến sĩ anh dũng và có kỹ năng. Chiến thắng được chính mình mới được xem là chiến thắng oanh liệt nhất, Cho nên chính mệnh đây là gì? Làm chủ được thân, làm chủ hành vi, làm chủ thói quen, để mình trở nên là hạnh phúc và hữu dụng. Chúng ta dễ bị cám dỗ, xúi dục, môi trường tác động. Gần mặt trời đen, càng ngày thì sáng. Đây là chiến thắng được mình, đó là chiến thắng tốt nhất. Ai mà dễ bị thất bại trong việc vượt qua chính mình đó, thì nên nhớ cái câu danh hiệu Phật: Nam mô đấu chiến thắng Phật. Con kính lại Đức Phật, bậc chiến thắng trong tất cả các cuộc đấu tranh với bản thân và khó khăn của ngoài xã hội. Luôn luôn dành cái sự khải hoàn để chúng ta tự lên dây có tinh thần, không đổ lỗi cho số phận, không đổ lỗi cho đời, không là đổ lỗi cho người. Chúng ta phải có trách nhiệm là tự khắc phục, tự vượt qua. Người Nhật Bản có tinh thần kỷ luật rất cao, và họ có câu nói nổi tiếng: muốn làm lãnh đạo, trước nhất hãy tự học nguyên tắc tuân phục. Người tuân phục là người gì? Tức là tự điều phục mình rất là tốt. Cái gì cho phép thì làm, không cho phép thì không làm. Cái gì đã quy định thì làm theo, không ngoại lệ. Họ rất là nguyên tắc, rất nghiêm túc. Thì cái phong cách giáo dục đó đã làm cho người Nhật đó, lúc mà thiên tai không hề có nạn hôi của. Ở Mỹ, Pháp, Đức, tình trạng hôi của trong hoàn cảnh thiên tai vẫn xảy ra như thường, nhưng ở Nhật là tuyệt đối không. Ta nhường nhịn nhau, sắp hàng, nghiêm túc, chờ đợi, không có gọi là nhốn nháo, không ồn ào. Họ rất là sĩ diện, họ rất là đề cao lương tâm. Và đây cũng là quốc gia được xem là nơi sạch nhất của thế giới. Không có rác ở nơi công cộng, ở thành phố, ở nông thôn. Mỗi người đó đều mang theo cái bọc đựng rác để trong cặp táp của mình. Họ mang về tới tận nhà, bỏ trong sọt rác ở nhà. Tính kỷ luật đó là rất cao. Cái đó nó là kết quả của sự tự điều phục. Chúng ta phải huấn luyện con em mình cái phong cách sống đó, tính trách nhiệm cao quý đó, tự sáng suốt như thế. Đó là phẩm chất giác ngộ. Tự kỷ luật là một phẩm chất giác ngộ cao quý. Và điều này đó sẽ giúp cho chúng ta được tiến hóa về đạo đức, thăng tiến về xã hội, đắc nhân tâm. Và đi tới đâu cũng được mọi người quý trọng hết. Ở những nơi mà ta chọn nhân tài, thì những người có cái phẩm chất tự điều phục chắc chắn là sẽ có một cái chỗ đứng rất là xứng đáng. Điều 3: đức khai nhẫn. Tiếng Bali gọi là Khanti. Rất tiếc là khi phiên dịch ra chữ Hán đó, các tổ dịch kinh Trung Quốc đó, đã dịch là nhẫn nhục. Cái chữ nhục đó là giới hạn cái nội hàm nó rất là dở. Với những cái nhục hình, nhục mạ bằng hành động, bằng lời nói, bằng cái biểu đạt của cơ thể, chịu đựng chỉ những cái đó thôi. Nhẫn thì rất là hay. Trong chữ Hán nó có một cái triết lý. Ở trên là bổ đao, tượng trưng cho con dao kiếm ác. Ở dưới là chữ tâm, tức là tâm chịu đựng những cái nỗi khổ niềm đau giống như là dao cắt, mà không phẫn nộ, không sợ hãi, không khổ đau, thì cái đó được gọi là nhẫn. Thì về tính triết lý, có lẽ chữ Hán trong từ vựng này là số 1 thôi, không hơn được. Nhưng mà vì dịch cái tân ngữ là nhục, thì ghép lại cái từ nhẫn nhục á, chỉ là chịu đựng cái nghịch cảnh bị quỷ nhục, bị phê bình, bị chỉ trích, bị hành hạ, bị lấn lướt. Từ đó những người theo triết học Mác Lênin trong giai đoạn mà chủ nghĩa này mới có mặt ở miền Bắc vào năm 1945, Bắc Trung Bộ năm 1954 và miền Nam đó vào năm 1975 đó, cho rằng đó đạo Phật chủ trương nhẫn nhục, cho nên dẫn đến tình trạng bị mất nước. Vì kêu gọi người ta phải chấp nhận cái sự nhục mạ của giặc ngoại xâm, là bởi vì họ ngộ nhận cái khái niệm dịch của người Hoa, mà theo tôi đó không lột tả được ngữ nghĩa của từ này. Trong bài kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đề cập đến nhiều nội dung của nhẫn. Thứ nhất là chịu đựng được thời tiết và khí hậu. Ở miền Trung, miền Bắc thì thời tiết khí hậu là hai thái cực. Lúc nóng thì nóng cực kỳ, khó chịu vì độ ẩm thấp cao. Lúc lạnh thì cũng rành là khó chịu, lạnh như cắt da vì nó có gió kéo theo. Cái lạnh ở Việt Nam mặc dầu hiếm khi nó chạm được cái ngưỡng là 3 độ C, nhưng mà so với cái lạnh ở phương Tây là lạnh Việt Nam khó chịu hơn. Cái nóng nực ở tại Việt Nam cũng khó chịu hơn. Người chịu đựng được thời tiết khí hậu đó thì ở đâu cũng thoải mái, làm quen. Tôi có một người bạn là tiến sĩ văn học và Manpreet Singh, ở cùng với ký túc xá của tôi tại trường đại học Punjab ở Chandigarh, Ấn Độ. Thì anh này cũng giống như là hàng ngàn những người nam khác của đạo Sikh, phải từ nhỏ, thể giới tính nam á, thì ra đường từ sáng cho đến trước khi đi ngủ phải đeo một cái khăn mặt vải mà chiều dài của nó là khoảng 10 mét, nặng cũng phải là 3-4 kg. Trời nóng nực ở Ấn Độ có khi lên đến 45 độ C. Người theo đạo Sikh là không được quyền tháo cái nón ra khỏi đầu của mình. Và trong đó đó, họ sức một cái loại dầu đặc biệt của Ấn Độ để không có chí sẵn. Nếu quý vị hỏi những người theo đạo Sikh đó rằng đó, mùa nóng mà đội nón như thế này có nóng không, thì câu trả lời của họ là không. Nếu quý vị hỏi tiếp là như vậy có duy lý không, họ trả lời là không. Nếu quý vị hỏi tại sao không, họ sẽ trả lời là gì? Đã quen rồi. Tức là khi mà chịu đựng cái gì đó một cách tích cực, bằng cảm xúc, bằng thái độ, thì tự động chúng ta không có cảm giác là khó chịu gì hết. Dầu bận rộn Phật sự, năm nào tôi cũng dành ra 2 lần tổ chức hành hương Ấn Độ và Nepal, trung bình 12 cho đến 14 ngày. Có những quãng đường Ấn Độ nó rất là xấu. Thì trước khi đến đó, tôi thường khuyên các Phật tử đó, mỗi khi đó bị xe dằn do đi phải ổ gà, ổ chuột, ổ voi, thì quý vị liên tưởng rằng là tôi rất may mắn vì được đánh bóp miễn phí toàn thân. Nhớ cái chữ miễn phí đó nha. Tức là dằn lên cái mình nghĩ là giống như đánh bóp vậy đó. Chứ nếu mình không nghĩ như vậy đó nha, thì lúc đó nhiều người nói là trời ơi, đi hành hương gì mà giống hành xác quá. Thì lúc đó đó, cái cảm giác khó chịu, mệt mỏi, căng thẳng nó xảy ra, nó làm cho quý vị dễ ói mửa lắm, dễ mệt mỏi và mất hứng thú liền. Ai đã đi một lần sao mà thích Ấn Độ rồi, nhất là theo cái chuyến do tôi tổ chức, rồi những chuyến khác do cơ quan khác, người khác tổ chức tôi không dám nói à. Còn cái chuyến của tôi tổ chức rồi đó, phần lớn các hành giả đều muốn đi lần thứ hai, có người đi lần thứ 8. Là bởi vì mình giúp cho họ có những cái nhận định tích cực, tư duy tích cực, thì tự động cái thái độ chịu đựng về thời tiết khí hậu đó, nó là chuyện nhỏ thôi, không đáng để chúng ta phải quan tâm đó và cường điệu. Thứ hai là chịu đựng nghịch cảnh. Nghịch cảnh đó là do chiến tranh gây ra, do thể chế xã hội thay đổi, do những người lãnh đạo là không sáng suốt, không có năng lực nhiều, do chúng ta làm việc trong một cái tổ chức mà tính gương mẫu, tính luật pháp, tính kỷ cương, tính chuẩn mực ở đó không có. Rồi chúng ta nói, nếu mà hòa theo cái dòng chảy đó thì mình trở thành là kẻ tội phạm, kẻ xấu. Không hòa theo thì mình trở thành lẻ loi, bị loại trừ, bị trở thành là cây gai ở trong mắt của người khác. Hoặc là quý vị giỏi quá mà thiếu tâm khiêm tốn cho nên bị cô lập, hay giỏi quá giàu có tâm khiêm tốn nhưng người ta thấy rằng đó, đây là đối tượng, đối thủ, cho nên người ta cố tình là hội đồng nhau, hợp tác nhau để loại trừ, do ganh ghét, do hận thù, do quan trái, do nhiều động cơ khác nữa. Hoặc là sống ở trong gia đình, có người thì biết điều, có người không biết điều, có người có hiếu, có người bất hiếu, mình phải gánh vác hết mọi thứ, không có thời gian để lo cho bản thân, lòng cảm thấy khó chịu lắm. Rồi ở đâu cũng gặp nghịch cảnh, cũng gặp kẻ thù, làm cái gì cũng bị trở ngại, nỗ lực vài ba lần mà vẫn chưa thành công, có khi muốn bỏ cuộc nửa chừng, có khi chán nản, có khi hạn đề, có khi thù người. Tất cả những cái này được gọi chung là nghịch duyên, nghịch cảnh. Và Đức Phật dạy là gì? Phải làm sao có cái tâm chịu đựng tích cực. Nó khác hoàn toàn với cái tâm gì đây? Chịu đựng tiêu cực. Chịu đựng tiêu cực á, là đến một mức nào đó, khi sức chịu đựng đã hết, thì cái sự bơm vào cảm xúc nó sẽ nổ tung ra, làm cho chúng ta cảm thấy tức tối, và phản ứng có thể là xấu tương đương hoặc là xấu hơn cái kẻ đang làm xấu đối với mình. Thì đối với thời cuộc, quý vị cứ nghĩ nhân duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, chính thể như vậy, điều kiện như vậy, giới hạn như vậy, tôi có nói, có phát biểu cũng không thay đổi được cái gì. Thì thay gì đó, nói đi ngược lại thì bị liệt vào cái tội chống đối, tù tội. Thì tốt nhất đó, chúng ta kiên nhẫn, rồi nếu có lòng đó, thì góp ý tham gia vào những cái là hiến chương thay đổi, hiến pháp thay đổi, rồi các cái luật thay đổi, những cái dự luật, cho nên được quyền góp ý kiến với tư cách là công dân. Nhưng mà đừng để tâm mình bị bức xúc. Còn việc gì, nội dung nào, tâm quyết gì của mình mà được người ta đón nhận thì quá tốt, không đón nhận thì cũng chẳng sao. Cứ nghĩ đơn giản là duyên chưa hội đủ, cho nên nhân tốt, động cơ tốt trong tình huống này không thực hiện được, chúng ta làm việc khác. Chứ đừng có trở nên hận thù, đối lập, rồi khổ đau, vướng chấp, quan trái vào cái chuyện đó làm gì cho bạn. Tôi thường nhẩm bằng cái câu thơ do chính mình sáng tác: tuồng đề như rạp cine, kẻ xấu ác chiếm trọn bề ghế ngon. Không phải là tôi bi quan quá cuộc đời đâu, mà bằng cái kinh nghiệm sống, tự lập từ nhỏ, giao vô tiếp xúc với nhiều thành phần khác nhau, tương tác với xã hội và cộng đồng, đối thoại với liên tôn giáo và các trường phái triết học, tư vấn cho nhiều lớp nhóm xã hội, tôi rút ra được rằng là cái xã hội ở đâu cũng vậy, nó có đầy dẫy những sự bất công. Dù luật pháp bao giờ cũng là bình đẳng trước pháp luật, nhưng việc đó chỉ là lý tưởng thôi, chứ khó trở thành hiện thực 100%. Còn kẻ xấu, kẻ bất tài, rồi kẻ phe phái, kẻ lũng đoạn đó, chiếm trọn bề những cái vị trí quan trọng hết, họ khống chế hết, ở đâu cũng vậy hết. Bây giờ mình mà nổi loạn lên, chống đối kháng cự, vừa khổ vừa đau vừa trở ngại, nhân duyên đủ thì đủ thôi, đừng để tâm mình phiền não. Để chưa được tích cực thì Đức Phật dạy chúng ta gì? Đó là yên lặng như trong thiền định, hay gọi là im lặng như bậc thánh. Và hiện nay thì tại Việt Nam á, người ta đã diễn dịch cái câu này sai: nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Nói như chánh pháp là đúng, vì chánh pháp cần phải được truyền bá. Chánh pháp dạy chúng ta cái cách nói phù hợp sự thật, phù hợp hòa hợp, phù hợp với lịch sự, phù hợp với lợi ích. Nhưng chánh pháp không bao giờ được im lặng, chánh pháp phải được công bố. Cho nên không thể có cái câu là im lặng như chánh pháp được, mà phải im lặng như thiền định. Tại vì trong thiền định á, chúng ta rũ bỏ mọi chấp trước, mọi căng thẳng, mọi cảm xúc tiêu cực, mọi ám ảnh, mọi thù hằn, mọi cái gì mà nó thuộc về xấu bất thiện, phải xả toàn bộ các ý niệm đó ra khỏi tâm, để tâm mình được thanh định. Cốt lõi của thực tập thiền định theo tinh Phật dạy là xả niệm thanh định, thì lúc đó mình không bị ức chế. Nó làm cho mình trở nên là kiên nhẫn hơn, chịu đựng hơn, không đầu hàng số phận, không bỏ cuộc nửa chừng, chờ đến cái thuận duyên để chúng ta có thể biến các ước mơ chân chính trở thành sự thật. Đó là cái việc mà người Phật tử cần phải làm. Hoặc là yên lặng như bậc thánh, vì bậc thánh không phê bình, không chỉ trích, Bậc thánh có cảm thông, có hiểu biết, có trí tuệ, có rộng lượng, có bao dung, có chiều sâu, có kiên trì, có điềm tĩnh và vững chãi như là tảng đá giữa biển khơi. Ta phải im lặng như bậc thánh như vậy. Đó là im lặng cao thượng, hay còn gọi là im lặng hùng tráng. Im lặng không phải là tiêu cực, im lặng không phải là hèn nhát, im lặng không phải là xấu. Vì chúng ta biết là duyên chưa đủ, chưa đến thời cơ, thì có nỗ lực vẫn chưa thành tựu được. Cho nên chúng ta phải chờ đợi và đừng để tâm mình bị ức chế. Trước khi giả từ vai trò CEO của tập đoàn Microsoft, Bill Gates khi nói chuyện với sinh viên đại học với 10 lời khuyên đó, thì lời khuyên đầu tiên của ông đó là gì? Lúc mới lập nghiệp, tôi cam kết đấu tranh lại tất cả các hình thức bất công. Khi trưởng thành, tôi tập làm quen với chúng. Một người ở thế giới tự do như Mỹ có đủ các nhân quyền được luật pháp bảo hộ, tự do ngôn luận và nhiều hình thức tự do khác, và là người giàu nhất hiện nay trên thế giới, sở hữu trên đó là 80 tỷ Mỹ Kim, mà vẫn phải nói rằng là tôi tập làm quen với các hình thức bất công. Không phải là hèn nhát đâu. Thì có những cái hình thức bất công đó, nó là một thể chế, nó là một cái cơ chế, nó là một bộ máy. Quý vị chỉ là một người thôi thì không thể thay đổi được gì. Trở thành anh hùng Lương Sơn Bạc đó thì rất là dễ. Chứng tỏ mình anh hùng, nhất là anh hùng rơm, rồi sau đó chết không được cái gì hết đó. Cái điều quan trọng là gì? Chúng ta phải đạt được kết quả. Cái cách thức thế nào để có được cái kết quả tích cực, chứ không phải chứng tỏ mình anh hùng. Đó là chiều sâu của một con người. Ở Việt Nam mình có câu thơ theo tôi rất nguy hại, nó xúi dục người ta: châu chấu đá xe. Châu chấu mà sao đá xe được, nhất là xe tăng. Chiếc xe nó chạy qua là ngay cả đá nó còn nát, còn con châu chấu trở thành bụi thôi, chứ làm gì được mà đi đá xe. Khích lệ cái tinh thần anh dũng trong trường hợp đó không có lợi ích gì cho ai chứ. Đó là xúi dục. Báo chí Việt Nam chúng ta có một giai đoạn của xúi dục, kêu cầu là nạn nhân, nghĩa là dám đấu lại với cướp. Cướp nó có huấn luyện, có vũ khí, có sự liều mạng, sẵn sàng là vi phạm luật pháp và giết người. Đang khi đó chúng ta là công dân, không được huấn luyện, không được tư trang, không được bảo hộ, cũng không có võ thuật, mà đi đấu lại với lại cướp làm sao được. Thà mất của chứ đừng để mất mạng. Mất của quý vị còn có cơ hội tạo dựng lại bằng nỗ lực chân chính. Còn cái công việc bảo vệ an ninh, trật tự xã hội, nó thuộc về công an. Họ được trả tiền lương để làm việc đó, chứ không thể xúi dục người dân đi làm việc đó. Người dân phải được bảo hộ, chứ người dân không thể làm thay thế chức năng an ninh. Người dân góp phần bảo vệ an ninh, chứ làm thay thế đang khi không được huấn luyện, chỉ là một sự liều lĩnh, dễ bị cướp giết chết. Đã bị mất của còn bị mất mạng nữa là không thông minh. Cho nên ta thường khuyên là gì? Khi cướp dí dao dí xuống, yêu cầu chìa khóa, yêu cầu tiền, cứ đưa, đừng kháng cự gì hết á. Nếu quý vị võ công cao cường cỡ như Thành Long của Hồng Văn Trung, hay là Chân Tử Đan, hay là Cung Lê của Hồng Văn Trung gì hết á, chứ đừng nói là mình chỉ học sơ sơ vài ba bài quyền mà không có gì ở trong tay, đang khi ta có súng bắn một cái là chết, bóp cò một cái là vô hòm. Kháng cự lại làm gì cho nó mệt. Cái cho họ đi lúc đó cứ nghĩ là tôi đang bố thí cúng dường. Bất đắc dĩ, nhưng mà làm cho mình đỡ tức. Ở đây không phải là tôi xúi dục cái sự hèn nhát, mà đang kêu gọi cái tinh thần chịu đựng. Trong một cái tình huống, các phản ứng của quý vị không mang lại kết quả, mang lại tổn thất thôi. Tốt nhất trong tình huống đó, hãy huấn luyện thái độ chịu đựng, điềm tĩnh, chờ cơ hội khác. Cái kham nhẫn đó đó sẽ làm cho quý vị trước sau gì cũng nắm bắt được sự thành công trong tầm tay của mình. Điều 4, đức buông xả tài vật, tiếng Pali gọi là chaga. Đạo Phật là một trong tôn giáo hiếm hoi và có thể là duy nhất kêu gọi việc thực tập tâm từ bi lớn. Bi là thái độ cảm thông trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân, và mình cam kết là làm sao nhổ lên cái gốc khổ đau đó, chứ không phải là gì liên minh với nỗi khổ niềm đau trở thành là bị liên lụy khổ đau. Cái này đó thường làm cha mẹ nhiều người bị vướng kẹt phải lắm. Ví dụ như là mẹ mà có đứa con nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện cờ bạc, nghiện game, đứa con khổ, người mẹ khổ theo. Khi con thi làm bài không được trong phòng thi, ở ngoài trước cổng trường, cha và mẹ thấp thỏm lo âu. Tối con cái thức khuya để học bài thi, cha mẹ thức khuya theo. Cái đó là liên lụy với khổ đau là không nên. Chúng ta phải đứng độc lập với khổ đau thì mới đủ điềm tĩnh chỉ ra được nguyên nhân khổ đau và phương pháp để vượt qua khổ đau ở những người kém hiểu biết và kinh nghiệm như là con cháu chúng ta. Cho nên cái tâm bi đó là cảm thông chứ không có liên lụy với, không đứng cùng một phía với cái khổ đau, phải độc lập với nó thì chúng ta mới có thể góp phần nhổ lên được cái khổ đau. Còn tâm từ á là phát xuất từ sự thương yêu, thể hiện qua các hành động cụ thể để mang lại hạnh phúc, niềm vui, nụ cười, các giá trị tích cực cho những ai được chúng ta quan tâm. Từ và bi hỗ trợ bổ sung cho nhau, chứ không nên thực tập một chiều, hoặc tâm từ không, hoặc tâm bi không. Người nào mà thực tập tâm bi không á thì người đó đó dễ mũi lòng, dễ khóc lóc, dễ bị lừa. Mà người nào thực tập tâm bi không đó mà không có cảm thông thì không thực tập được. Phải có cảm thông thì tự động chúng ta mới giúp đời cứu người được. Cho nên hai yếu tố tâm lý này đó bổ trợ cho nhau. Một trong những biểu hiện của tâm từ bi đó là buông xả tài vật sở hữu hợp pháp qua hai hình thức bố thí và cúng dường. Ở trong tiếng Pali đó, cả hai từ này đều gọi chung là dana. Nhưng mà dịch ra chữ Hán đó thì người Trung Hoa họ phân biệt. Đối với người có phẩm hạnh đạo đức, trí tuệ, giá trị cao hơn do tu tập tâm linh như là các bậc thầy, thì việc là tặng biếu cho người đó gọi là cúng dường. Còn đối với những người kém may mắn hơn, nghèo khó hơn, bất hạnh hơn, việc giúp đỡ họ được gọi là bố thí. Đó là một cái mặc định thói quen mà người Trung Hoa đã sử dụng. Đức Phật thì không có phân biệt như thế. Cúng dường trai tăng thì gọi là Sangha Dana. Sangha đây là tăng đoàn, Dana đây là hiến tặng cái sở hữu vật chất của mình cho các vị chân tu để họ tu tập tốt. Còn người tại gia mà giúp đỡ lẫn nhau thì cũng gọi là Dana. Thế thì kể từ đó thì cái quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta về động sản, bất động sản đã được hiến cúng, không còn là về phía mình nữa. Cho nên sau khi đã hiến cúng rồi là không tiếc nuối, không hối hận. Rất hiếm người làm được việc này. Trước khi làm đó thì Đức Phật khuyên là gì? Hoan hỷ trước khi làm, hoan hỷ đang khi làm và hoan hỷ sau khi làm. Nó là phải giữ được cái trạng thái hoan hỷ đó. Trước khi làm chúng ta phải háo hức chờ đến cái giờ đó, cái thời điểm đó để chúng ta được đi giúp đời và cứu người. Ai làm từ thiện thì dễ cảm thông được cái tâm trạng này lắm. Có người đó là mừng đến độ là gì? Mất ngủ, lo quá, sợ mình cũng quên đấy, cho nên là đêm đó ngủ không được. Đừng nên lo lắng căng thẳng. Làm việc thiện chỉ có nên khởi tâm hoan hỷ chứ không có lo lắng. Có trách nhiệm chứ không lo lắng. Lo lắng là tiêu cực, trách nhiệm là tốt. Và phải để tâm cho mình là bình thản. Hoan hỷ đang khi làm thì dù có cực, có nóng, có khó, chúng ta vẫn gọi là giữ được cái tâm để thể hiện thái độ gọi là tặng phẩm giao cho một người nào đó tiếp nhận á, người ta cảm thấy là nhẹ nhõm của lòng. Nhưng mà mình quăng cái phẩm vật cho người ta một cách là không trân trọng, cái người nhận đó, mặc cảm lắm, tủi hổ lắm, và họ nghĩ rằng là họ đang bị xúc phạm. Thái độ cho rất quan trọng. Thái độ tốt đang khi cho sẽ giúp cho người nhận cảm thấy hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải khởi lên cái tâm quan hỷ, tức là nở nụ cười chứ không có gương mặt hình sự. Mình tặng cho một phẩm vật người nào đó, người ta nhận, người ta biết ơn mình, mà mặt mình đâm đâm chiêu chiêu, căng thẳng la lối, quát hét thì làm sao người ta vui được? Phải quan hỷ. Mà sau khi làm người ta biết ơn, trả ơn, không biết ơn, không đền ơn, chúng ta cũng không hối hận, vì việc làm đó đã trổ quả rồi, giá trị của việc làm thiện đó đã tốt rồi. Cho nên mình hài lòng với cái việc mà mình đã làm đó. Cho nên người ta có đối xử tốt với mình hay không mà họ không quan tâm nữa. Họ đối xử tốt thì họ được nhân quả tốt, họ đối xử tệ thì họ sẽ bị hậu quả xấu thôi. Hãy để luật pháp nghiêm trị họ, chứ mình không cần phải ghét bỏ họ. Có người nói gì? Giá mà lúc trước đó tôi không giúp ông đó bà đó, giờ bà đâu có dám lên mặt với tôi, bà đâu có dám mà sắc sụt thế này, cao ngạo thế nọ. Nói vậy chi? Chuyện thiện đã xong rồi, hãy khép lại với quá khứ, đừng dở lại nữa, đừng có gọi là hối hận với nó nữa, phải để cho tâm mình quan hệ việc làm đó. Cái đó được gọi là bố thí ba la mật. Tạm dịch cho tiếng Việt là gì? Bố thí toàn hảo, hiến tặng người một cách toàn hảo. Ba la mật là toàn hảo, nghĩa đen của nó là qua bến bờ bên kia, theo cái kiểu là nó rất là đẹp, tốt, giá trị, có tích cực. Trong cái điển đại thừa đó thì buông xả tài vật đó được dạy với ba thái độ. Thứ nhất, không quan trọng quá tặng phẩm mà mình hiến dâng biếu cho giúp cho người khác. Mình quan trọng quá đó là gì? Cái tặng phẩm nhỏ bằng hạt sỏi cường điệu lên thành là tảng đá, bằng tảng đá cường điệu lên quả núi, bằng quả núi cường điệu lên thành là dãy Trường Sơn. Đi đâu cũng kể, làm cho cái người tiếp nhận họ mặc cảm lắm. Đi đâu cũng nhắc, ngoại trừ những trường hợp giáo dục đạo đức, khích lệ người ta làm việc thiện, thì chúng ta nhắc dẫn chứng việc đó ra để cho mọi người bắt chước, chứ không phải là nhắc để cho người ta phải nhớ ơn mình. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Thái độ hai, không xem mình là người ban ơn, tức là không quan trọng quá cái vai trò của mình trong việc hành thí, bố thí, cúng dường, tham gia Phật sự, tham gia từ thiện xã hội, và xem mình chỉ là một mắt xích thôi, và tất cả các thành viên tham gia còn lại cũng là các mắt xích tương tự, thì làm việc nghĩa, việc thiện, việc đạo đó đó, nó sẽ làm cho chúng ta không lớn dần cái tôi. Chứ không khéo sau thời gian đó là mình làm nhiều quá, tức là mình dễ gọi là sanh tâm cống cao ngã mạn, tự hào tự đại, quan trọng quá và cái chủ nghĩa là công thần. Phải thực tập vô ngã về bản thân để chúng ta không có chấp vào đó. Thái độ ba, không xem người tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta là thấp kém và phải đền trả ơn. Dù là họ nghèo, bất hạnh, họ có nhân phẩm, chúng ta phải tôn trọng nhân phẩm của người khác một cách bình đẳng trước pháp luật, trước nhân quả. Bây giờ họ nghèo, họ tiếp nhận, vì sau này biết đâu họ giàu hơn mình, không thể xem ta được. Vậy nên nhớ cái câu là cười người hôm trước hôm sau người cười. Nhân quả trong cái việc chế nhau người khác đó là rất căng. Là tốt nhất là đừng có nên khinh thường ai hết á. Làm được ba thái độ đó, đang lúc bố thí cúng dường cứu đề giúp người, quý vị được xem là bố thí toàn hảo, bố thí trọn vẹn, bố thí ba la mật. Thực tập hành xả đó, theo Đức Phật đó, còn mang lại lễ là gì? Xóa được tâm ích kỷ, lòng bỏng sẻn, keo kiệt, bủn xỉn. Ở trong kinh Dược Sư đó, Đức Phật mô tả đó, người bỏng sẻn đó, mỗi lần mà giúp người thân, huống hồ là người dân, có cảm giác là giống như con dao đó cắt đứt mình. Từng đó là làn da thất thịt vậy, đau nhức, tiếc nuối, khó chịu dữ lắm. Đang khi có người nào chết mang theo được cái gì đâu. Đang sống á, những gì chúng ta có thể làm được là nên làm. Và có những thứ đó, nếu không làm được đang khi còn sống, nên di chúc, bắt chước các cái tỷ phú ở nước ngoài, di chúc cho con cháu chỉ 1%, 99% còn lại là cho một cái quỹ từ thiện mà mình tín nhiệm, hoặc là một cái quỹ hoặc là Phật sự mà mình là biết rằng là họ làm rất nghiêm túc, rất lợi ích, để cho công sức mình làm ra suốt bao nhiêu năm với tâm huyết, với tấm lòng trở nên hữu dụng tiếp tục sau khi mình chết. Đó là sự sáng suốt trong quyết định. Chúng ta bị kẹt chấp vào cái chủ nghĩa huyết thống gia đình. Đó là một loại gọi là lợi ích nhóm huyết thống. Cho nên chúng ta dễ dàng là chai sạn lòng nhân ái với nỗi khổ niềm đau của những người ngoài họ tộc. Cái đó là một giới hạn. Nên trong Kinh Tâm Địa Quán, Đức Phật dạy là gì? Xem tất cả những người đàn ông trong đời, dầu là ở quốc gia nào, dân tộc gì, đều là cha, ông, chú, bác, cậu, ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, rồi chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai, chích trai. Xem tất cả những người nữ đã từng là mẹ, bà, dì, thím, mợ, cô, rồi bà cố, bà cô, bà sờ, bà sở, rồi vợ, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Thì từ đó đó chúng ta mới dễ dàng buông xả tài vật, khi mà nhìn thấy cái cảnh đời bất hạnh của họ, không thể gọi là không ra tay cứu giúp. Cái nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta là gì? Buông xả được tài vật mà không có tiếc nuối. Và cái buông xả đó là có lẽ ta, tức là phải chọn đúng người, đúng đối tượng. Bởi vì cái nguồn tài sản chúng ta có để làm việc thiện đó là có giới hạn. Cho nên phải biết đắn đo chọn lựa để mang lại lợi ích cho nhiều người. Cho nên phải nhớ được cái điều đó. Là phải có lên kế hoạch. Và khi buông xả tài vật đó, thì nên hợp tác với các thầy, các sư cô. Tổ chức đó, nên diễn ra tại một ngôi chùa. Nếu tốt nữa là phối hợp với chính quyền địa phương, mời bà con khó khăn đến, thì tụng một thời kinh ngắn, cho niệm Phật, có một buổi thuyết giảng, sau đó bắt tặng quà. Thì người bất hạnh đó, sẽ có thiện cảm Phật, chính quyền địa phương đó, sẽ quý trọng thầy trụ trì ở nơi đó, và uy tín ngôi chùa đó bắt đầu có mặt ở trong cộng đồng. Từ đó đó nhiều người sẽ tình nguyện trở thành Phật tử hơn. Như vậy làm từ thiện có phương pháp tổ chức nêu trên đó, sẽ giúp cho chúng ta vừa khắc phục được cái khó khăn tài chính ở những người nghèo, mặt khác đó, còn là một phương tiện hoằng pháp rất hữu dụng. Tức là xả tài vật như thế là rất thông minh và có giá trị lớn. Chúng ta nên nỗ lực làm. Kính thưa các quý Phật tử, tôi vừa nhắc lại lời Phật dạy trong Kinh Tương Ưng, tập 1 trang 215, về đức tính chân thật, đức tính tự làm chủ bản thân, đức tính kham nhẫn và đức tính buông xả tài vật để mang lại các lợi ích cho đời và cho người. Trước khi kết thúc thì tôi xin lặp lại lời khuyên của tôi, đó là các bậc cha mẹ nên là thầy cô giáo về bốn phẩm chất cao quý này cho con em tại nhà. Trước khi là con em đã tiếp nhận được chữ nghĩa ở trường lớp, và phải thường xuyên giám sát duy trì cái phẩm chất cao quý đó, thì khi lớn lên á, con cháu quý vị sẽ trở nên hữu dụng cho gia đình, không dựa dẫm cho mẹ, có tinh thần biết ơn cha mẹ, biết ơn thầy cô giáo, biết ơn tổ quốc và biết ơn Tam Bảo, làm các việc nghĩa, việc thiện, việc đức, việc phước, việc tích cực, việc đạo và việc xã hội. Thì lúc đó quý vị sẽ cảm thấy rất hạnh diện, tự hào và hạnh phúc với những đứa con ngoan và trò giỏi. Nhân mùa Vu Lan 2017, tôi kính chúc Đại Đức Hạnh Nhân trụ trì chùa có thêm được một tuổi đạo để nâng đỡ đời sống tu học và tinh thần của Phật tử tại gia. Và rất mong các quý Phật tử đó khi trở về chùa thì nữ nên dẫn chồng theo, ai chưa có chồng thì nên dẫn bồ theo, và cha mẹ phải dẫn con cái theo để cả gia đình quý vị đó đều được trải nghiệm hạnh phúc trong đời ngay trong cái sống hiện tại này.